seems to be a single penny left for me. That's too bad.
Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan và gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc ạ.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả. Chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Welcome back Nam Phương, đi chơi chắc là vui lắm phải không Nam Phương?
Dạ vâng đi chơi rất là vui và cũng rất là mệt ạ. Dạ, giáo sư khỏe không ạ?
Dạ vâng, dạ tôi khỏe. Kính chào quý khán giả của hai miền đó, phòng của Kiếp Tinh. Chào chị Quỳnh Lan, chào cô Nam Phương. Rất vui nghe tiếng nói của Nam Phương trở lại sau 3 tuần đi vacation. Sướng quá.
Dạ vâng. Dạ. Nam Phương nhớ chương trình lắm đó. Dạ.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Và bây giờ chúng ta như thường lệ sẽ bắt đầu bằng thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư ạ.
Vâng, thị trường chứng khoán đi vào Labor Day rất là vững chãi và rất là mạnh. S&P 500 là 4.515 điểm. Dow Jones 30 là 34.837 điểm, đang cố gắng lên cái mức 35.000. Điều này cho thấy rằng thị trường chứng khoán rất là lành mạnh và chiều hướng liên tục mấy tuần liên tiếp vẫn giữ cái mức cao và tiến bộ. Nasdaq 14.032 điểm, Russell 2000 Index giữa công ty public company mà nhỏ là 1.920 điểm. Những cái index này đều khỏe mạnh cả. Giá dầu thô bây giờ cao vô cùng cao là 96 đô la. Cái điều này nó thể hiện nhiều yếu tố lắm. Thứ nhất là đại đa số là họ ước tính rằng cái nhu cầu tiêu thụ dầu thô, dầu hỏa nó như thế nào khi công ty khi kinh tế mạnh. Yếu tố thứ nhì nữa là tồn kho inventory, là thứ ba là những cái thay đổi tác động của những nhà sản xuất dầu hỏa như là Trung Đông, như là quốc gia trên thế giới, thì nó ảnh hưởng đến giá cả. Giá vàng là 1.966, hiện tại là cái mức cao gần như là tột cao trong quá khứ, gần lên tới 1.970 đô la một ounce vàng. Và công khố phiếu 10 năm 1.17 giữ trên cái mức 4%, lâu dài lắm, vì ai cũng ước toán rằng tiền lãi mặc dầu có thể chậm lại, không gia tăng nữa, nhưng mà sẽ giữ cái mức này một cái thời gian khá cao, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Nghe tin là thị trường chứng khoán với những cái con số rất là đẹp, và phải nói rằng là hy vọng rằng là thị trường chứng khoán sẽ còn gia tăng lên nữa. Thưa giáo sư, như giáo sư cũng đã tiên đoán trước đây đó, thì ông thống đốc Powell của quỹ tiền tệ liên bang thì đã tuyên bố là ông sẽ không tăng lãi suất trong tháng 9 này nữa. Thì đây có phải là vì cái vấn đề lạm phát đã được kiềm chế hay không ạ, thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Như tôi đã tiên đoán liên tục trong năm qua đó, những cái đường hướng của quỹ tiền tệ liên bang nó đều chính xác những gì họ làm hành động. Và ông Joe Powell, ông rất cẩn thận. Cẩn thận là kềm hãm nặng lạm phát, nhưng mà không có đi vũ bão đưa nền kinh tế đi vào suy thoái bằng cách những lời tuyên bố của ông luôn luôn chuẩn bị tinh thần cho người dân, cho xí nghiệp, cho nên khi gia tăng nó không có ảnh hưởng vũ bão như là trong quá khứ. Và khi mà gia tăng tiền lãi đó, mình không có thể nào mà biết rằng nạn lạm phát nó sẽ như thế nào và kinh tế như thế nào, phải liền lập tức, mình phải đợi ít lắm vài tháng. Thầy nói là cái chiều hướng của ông là ông nói rằng gia tăng rồi chờ đợi. Như tôi đã tiên đoán là từ đây tới cuối năm có thể sẽ gia tăng một lần nữa, nhưng mà chấm dứt rồi. Trừ khi có cái thay đổi, nạn lạm phát của Hoa Kỳ hiện tại vẫn là 3.2%, trên cái mức 2% mà Quỹ Tiền tệ Liên bang mong muốn. Và gần đây ông họp với người gọi là đồng nghiệp với ông ở bên Âu Châu, bà Christine Lagarde, thì bà bên Âu Châu nạn lạm phát vẫn còn cao. Và hai bên đều đồng ý nói rằng không có thay đổi cái mục đích nạn lạm phát kéo xuống 2% là phải đi theo cái mục đích đó, chứ không có nửa chừng mà thay đổi. Thành ra ông sẽ chờ đợi và thay đổi như thế nào. Lương khoản gọi là khan hiếm nhân viên hình như đã xoa nhiều và không còn là áp lực nữa. Hàng hóa giảm giá, nhất là hàng hóa bên Trung Quốc đã giảm giá 3%. Rồi ngược lại, mức tiêu thụ của người dân vào tháng 7 này rất là mạnh, và kinh tế Hoa Kỳ hiện tại vẫn gia tăng khoảng 2%. Thành ra đó là cái ngưỡng cửa mà ông Joe Powell gọi là nửa dừng, nửa đi. Cho nên chờ đợi là cái giải pháp đúng hiện tại, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là Trung Cộng thì là giảm phát, là deflation, thì hàng hóa rẻ hơn. Không biết rằng là ảnh hưởng như thế nào với lạm phát của thế giới, thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Khi mà hàng hóa của Trung Cộng nó tràn ngập thị trường, mà gần đây là cho thấy là giá cả của họ đã giảm 3%, cộng thêm những chiếc xe điện của họ, chiếc BYD đó đang tràn ngập thị trường, thì lại bắn cái giá rất là hạ giá. Thành ra điều này đó dĩ nhiên là nó làm cho Âu Châu và Hoa Kỳ bớt đi cái áp lực nạn lạm phát, nhưng mà nó chỉ là một cái phúc lợi tạm thời mà thôi. Phúc lợi tạm thời không, thật sự nó không đáng kể, nhưng mà vẫn là cái phúc lợi, vì bớt nạn lạm phát, bớt giá cả thì tất nhiên không gia tăng tiền lãi thì kinh tế vẫn mạnh. Tuy nhiên nếu mà Trung Cộng đi vào giảm phát, có nghĩa deflation đó, mà hiện tại họ chưa vào, họ đang ở ngưỡng cửa thôi. Đó, mặc dù tháng 7 chỉ số cho thấy là giảm giá so với cùng kỳ năm trước, nhưng mà phải nhìn lại con số của năm trước là thịt heo, thịt lợn và giá xăng nó lên một cách bất thình lình, cho nên nó cao. Khi mình lấy hai con yếu tố đó ra thì chưa giảm phát, còn nếu mà cộng hết thì giảm phát, thì đang ngưỡng cửa. Mà nếu mà Trung Cộng mà giảm inflation nó có nghĩa là gì? Là cái mức nhu cầu tiêu thụ ở bên đó thiếu, tiêu thụ ở thế giới thiếu, thì hiện tại những nhà máy của Trung Cộng không có chạy tối đa hết ra được, chạy chừng 70-70% capacity thôi, cái năng suất thôi. Thành ra khi mà nhu cầu giảm như vậy đó, thì họ cạnh tranh, họ giảm giá để họ nhập đi thị trường. Mà họ càng giảm giá thì họ lại kéo nhau lao xuống vực thẳm, có nghĩa là nhiều công ty sẽ khánh tận và sẽ có nạn thất nghiệp và dây chuyền. Thì mà khi mà Trung Cộng bị giống như là Nhật trong cái thời gian 1990 đó, thì nó không có lợi, là tại vì thật sự ra những công ty của Hoa Kỳ, của Âu Châu nằm bên Trung Quốc rất là nhiều. Thành ra giảm phát nó lợi, hại cho Trung Quốc và nó hại cho thế giới nữa, vì tất cả công ty lớn của Hoa Kỳ, của Âu Châu đều có mặt bên Trung Cộng cả.
Vâng, thưa giáo sư, có lẽ là bây giờ chúng ta cũng biết là nước Đức, tức là nước Germany đó, là một quốc gia lớn duy nhất trong khối EU nhưng lại bị GDP suy thoái. Xin giáo sư có thể giải thích về vấn đề này ạ?
Vâng. Nước Đức là một trong 3 hay 4 quốc gia đứng đầu của thế giới, dĩ nhiên là quốc gia đó đứng đầu của khối EU, kinh tế mạnh nhất của EU. GDP của Đức với Nhật ngang ngửa với nhau, Nhật cao hơn tí xíu thôi, 4.3 ngàn tỷ, trong khi Đức là 4.1 ngàn tỷ, nó gọi là ngang ngửa, một bên 8 lạng, một bên nửa cân. Thành ra đứng thứ 3 hay thứ 4 thế giới, nhưng mà đó là quốc gia duy nhất cường quốc như chị nói, là đi vào suy thoái, quốc gia nào cũng tăng trưởng kinh tế cả. Vì Đức Quốc đó là một quốc gia cường quốc, quý vị biết là công nghệ của Đức là cao vô cùng, những máy móc nặng hay là những xe Mercedes hay là BMW, những cái xe Audi, những cái xe toàn là công nghệ cao vô cùng, kỹ nghệ của Đức rất là cao. Nhưng mà cái vấn đề của Đức đây á, là trong mấy chục năm á, họ liên tục họ tùy thuộc vào xuất cảng những hàng hóa máy móc nặng, ngay cả máy của kỹ nghệ nặng vào Trung Quốc. Bây giờ Trung Quốc họ bành trướng lại, những xe điện của họ đó bắt đầu họ bành trướng và họ bán xe điện nhanh hơn là Trung Quốc. Những cái xe của Đức đó, họ chuyển mình qua xe điện rất là chậm, vì họ làm rất là chuẩn nhưng mà chậm. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa đó là Đức trong mấy chục năm qua ngủ quên, mặc dầu Tổng thống Trump đã kêu gọi nói rằng coi chừng trường hợp tùy thuộc quá nhiều vào quả, họ vẫn nói rằng Nga là cái quốc gia mà họ tin tưởng nhất và họ vẫn tùy thuộc. Cho nên chiến tranh xảy ra, họ là cái quốc gia gọi là chới với nhiều nhất và phản ứng chậm trễ, không đồng ý phong tỏa thật thật là lâu. Rồi bây giờ dân số của Đức cũng lão hóa và thiếu nhân công nữa. Nó nhiều chuyện lắm. Và trong tương lai thứ họ chỉ tùy vào xuất cảng, tùy thuộc vào kỹ nghệ nặng, mà hai điều này đang gặp cái cạnh tranh của Trung Quốc và trong cái chiều hướng là cái tiêu thụ nó bớt. Thành ra cần phải thay đổi cái hệ thống kinh tế. Thì mình thấy rõ đó là trong kinh tế đó, khi mà dậm chân mà mình dừng bước á, dĩ nhiên là mình lùi bước thôi, chứ nó không dừng ở tại chỗ, vì tất cả những quốc gia khác sẽ qua mặt thôi, họ đều giành được thị trường của nhau. Thành ra Đức hay Nhật Bản cũng vậy, mặc dầu công nghệ cao nhưng mà nếu không đi về kinh tế chuẩn á, thì giai đoạn suy thoái. Đây là cái điều mà Đức đang nhức đầu. Họ có thể thay đổi được nhưng mà cần phải chỉnh đốn rất nhiều, vì 10 năm qua họ ngủ quên, họ chỉ tùy thuộc vào cái những gì mà họ thành công trong quá khứ thôi chị.
Dạ vâng ạ, vậy theo giáo sư là kinh tế của Trung Cộng trì trệ có thể trở lại cái sức mạnh của thập niên của như năm 2000 hay 2010 hay không thưa giáo sư?
Theo cái nhận xét của tôi là cái hào nhoáng hay cái sự vinh quang của kinh tế Trung Cộng mình đã tăng, đó là chuyện quá khứ rồi, nó không còn trở lại nữa. Nó nhiều căn bản, tại vì những cái yếu tố mà những cái yếu tố mà căn bản của kinh tế của Trung Cộng đang gọi là một cái bàn bốn chân, mà hai ba cái chân nó đang lung lay rồi. Nó rất là nhiều chuyện xảy ra, thành ra không bao giờ trả lại. Thứ nhất là hệ thống chính trị Tập Cận Bình rõ ràng là không muốn kinh tế đi về hướng tư bản và không yêu chuộng gọi là kinh tế của tư nhân, mà lại chỉ chọn kinh tế của quốc doanh mà thôi. Ông nói rất là rõ ràng cái chuyện đó. Và những công ty tư nhân đã tiếp tục bị đàn áp. Và gần đây đó, Tập Cận Bình đã đưa, Politburo đã đưa ra một cái đạo luật mà thế giới hình như không ai để ý đến. Đó là đạo luật nói rằng nếu Trung Quốc bị chế tài phong tỏa như là bên Nga, ví dụ như vậy, thì mà tại sao họ nói vậy? Tức là sẵn sàng họ muốn xâm chiếm Đài Loan, họ mới nói cái chuyện đó. Nếu mà kinh tế của Trung Quốc bị phong tỏa như Nga, thì tất cả FDI ở bên Trung Quốc có nghề vốn đầu tư ngoại quốc của Trung Quốc có quyền gọi là sở hữu hóa, quốc hữu hóa. Đó là thứ nhất. Thứ gì nữa, nó càng gọi là thịt thượng nữa, là những người công nhân làm việc trong công ty vốn đầu tư ngoại quốc FDI bên Trung Quốc có thể sẽ bị bắt. Thành ra những đạo luật như vậy đó làm thế giới tự do họ rất là lo ngại. Rồi gần đây công ty tư vấn Bain, là công ty gọi là consulting Bain đó, bị họ đưa công an tràn ngập vô, tịch thu cụm dữ liệu và tố cáo bao nhiêu người gọi là gián điệp. Mà thật sự ra họ nghiên cứu là những cái gì hiểm họa bên Trung Quốc không nên đầu tư mà thôi, chứ không có gì là gián điệp theo cái kiểu mà quốc phòng cả. Rồi chưa kể đến á, đó là cái chuyện về chính trị, đường lối của Tập Cận Bình là lo lý tưởng cho đảng chứ không phải lo cho kinh tế cho dân. Mình nhìn vào cái thập niên 2000-2010 á, GDP của Trung Quốc á, trước thời Tập Cận Bình á, là GDP Trung Quốc mỗi năm gia tăng 12-15% là chuyện thường đó. Khi Tập Cận Bình lên nắm quyền á, từ 2010 tới bây giờ đó, GDP là ở mức 10%. Rồi đến khoảng năm 2010 đến 2018, 22 đó, từ 10% giảm xuống khoảng 5.6%. Rồi bây giờ hiện tại GDP Trung Quốc gia tăng khoảng 2-3% bằng và tiếp tục đi xuống. Thì trong cái thời Tập Cận Bình, GDP giảm đi phân nửa hai lần và sẽ tiếp tục giảm. Và tại sao? Và tại vốn đầu tư PI năm nay đã giảm đi 30% rồi, trong khi họ vẫn đổ về Việt Nam. Đó là FDI. Người ta vẫn, những công ty nào mọc rễ bên Trung Quốc vẫn nằm đó, nhưng mà họ không bành trướng nữa, từ từ họ chuyển qua những cái quốc gia khác. Rồi dân số họ lão hóa, nó rất là trầm trọng. Đây là năm đầu tiên mà dân số của Trung Quốc bị giảm thay vì gia tăng. Rồi cái mức sinh đẻ mỗi trung bình á, lấy hết toàn quốc Trung Quốc á, làm gia đình chỉ sinh có một đứa con rồi, mặc dầu Trung Quốc đã gửi đi cái luật là One Child Policy rồi, họ đã bỏ lâu rồi, bây giờ không ai sinh đẻ nữa. Rồi cái mức mà là lão hóa, số người trên 60 tuổi nó càng ngày càng nhiều. Cái lao động của Trung Quốc trong quá khứ là khoảng 900 triệu người. Một cái dân số 1.4 tỷ mà có lao động 900 triệu người, cho nên đó là lý do mà thế giới dùng vào đầu tư. Và bây giờ đó, cái 900 này đó, trong thập niên tới sẽ giảm xuống 700 triệu thay vì 900 triệu. Rồi chưa kể đến cái 900 triệu hay là 700 triệu này trong quá khứ đó, 900 triệu này là những người đi làm đó, là để trợ cấp để nuôi dưỡng cha mẹ ông bà đó, trên 60 tuổi là nuôi dưỡng 200 triệu người. 900 triệu người đi làm nuôi dưỡng 200 triệu người vì hệ thống an sinh xã hội bên đó không có đủ. Bây giờ, chiều hướng bây giờ và 10 năm về sau đó là 700 triệu người đi làm để nuôi dưỡng 500 triệu người lớn hơn 60 tuổi vì họ sống càng ngày càng lâu. Rồi cái hệ thống mà di dân á, nó rất là bị kiềm chế, bị gián điệp thành nọ, thành ra cái di dân nó không uyển chuyển cho sự kỹ nghệ, người dân không có di chuyển từ thành phố này qua thành phố nọ. Quan trọng hết là cái mức nợ của Trung Quốc. Trung Quốc nợ hoặc là gọi là nợ phủ đầu đó, đầy hết á, mà trong quá khứ không ai để ý đến, mà tôi đã nói cái này lâu lắm rồi. Là tại vì nhiều cái nợ nó không vô hồ sơ chính thức. Trong thập niên 2008 đó, là khi mà cái khủng hoảng địa ốc và tài chính của Hoa Kỳ làm khủng hoảng Lehman Brothers này nọ đó sụp đổ, đó kéo lên suy quốc tế bị sụp đổ về suy thoái đó. Trong 2008 kéo dài 5 năm đó, Trung Quốc thoát ra, và tại vì họ tung ra, họ xài 560 tỷ đô la để xây các hạ tầng cơ sở và nhà cửa, thì họ thoát ra. Rõ ràng ai cũng nói đó là một phú tài tình, gọi là gần như là tuyệt diệu của Trung Quốc. Nhưng mà bây giờ mới nhìn thấy đó là gậy ông đập lưng ông. Họ xây cất bằng cách nào? Là năm 2008 họ tung ra gần 600 tỷ đô la để họ thoát ra kinh tế, mà họ giao cho chính phủ địa phương chứ không phải trung ương. Chính phủ địa phương là bán đất, và chính phủ địa phương cho đấu thầu, không phải cho đấu thầu mà chỉ định, thì dĩ nhiên là trong đó có tham nhũng rồi, chỉ định những công ty quốc dân của Trung Quốc xây cấp, mượn tiền cũng nâng hàng quốc dân của quân dân của Trung Quốc để xây cấp. Thành ra bên địa ốc bên đó bây giờ rất nhiều chỗ gọi là xây nửa chừng, bằng cớ là Evergrande đã vỡ nợ, và công ty lớn thứ nhì, còn công ty thứ nhất là Country Hill Garden đó, là không có khả năng tiền lãi, trước sau gì cũng vỡ nợ. Thành ra hệ thống bất động sản của Trung Quốc là 3 năm rồi họ vẫn biết chưa được. Đây là cái hệ thống mà chiếm vào 30% GDP của Trung Quốc. Kinh tế Trung Quốc tùy thuộc vào xuất cảng, bất động sản và xây cất hạ tầng cơ sở. Những cái chiêu đài này bây giờ họ không xài được nữa, vì bất động sản nhiều quá rồi mà vỡ nợ. Rồi xây đường xá này nọ cũng không có tiền để mà xây và vỡ nợ nhiều. Và còn xuất cảng thì bây giờ trì trệ, là tại người ta giảm mua nhiều. Hoa Kỳ bây giờ đó là mua từ Mỹ Tây Cơ nhiều hơn là bên Trung Quốc, bên Âu Châu cũng vậy. Thật ra bao nhiêu yếu tố dồn dập lại, trong khi đó tập kịch cảm bình, cái lần lượt ngày này ngày nọ hâm dọa chiến tranh, nó lại làm cho giới đầu tư ngoại quốc và người dân Trung Quốc họ không an tâm, họ lại càng tiết kiệm thay vì tiêu xài. Đó là lý do mà kinh tế Trung Quốc tôi nghĩ rằng không bao giờ trở lại, và dĩ nhiên là nó không suy sụp như là kinh tế của Liên Xô hồi xưa, nhưng mà nó không còn Trung Quốc không Trung Cộng không còn tác yêu tác quái được với cái sức mạnh của họ trong quá khứ, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Có lẽ là xin giáo sư có thể giải thích rõ thêm nữa những cái chi tiết nào đã khiến cho Trung Cộng không thể nào vực dậy cái nền kinh tế của họ.
Vâng, họ vực dậy đó, nhiều nhà kinh tế gia nói là tập cấp bình hoặc là thở, hoặc là peripheral thở không muốn vực dậy, hay là họ không muốn, hay là họ không biết cách vực dậy. Nhưng mà tôi không tin là họ không biết, họ không muốn vực dậy. Là tại vì muốn làm kinh tế vực dậy là phải đi trở về cái hệ thống kinh tế của thời đoạn tiểu bình, có nghĩa là cởi mở và gọi là thanh minh và tạo nên niềm tin. Bây giờ đó, báo chí trong quá khứ theo dõi những cái data của Trung Quốc đó, là cứ mỗi tháng cho biết là người dân trẻ của Trung Quốc từ 20-24 tuổi thất nghiệp 21% liên tục mấy tháng. Họ thấy con số đó không tốt, bây giờ họ rút xuống đi, họ nói con số này chúng tôi không trình bày nữa. Những con số đưa về cái data về sản xuất về thép và xi măng để người ta biết là cái mức xây cất như thế nào, nó càng ngày nó càng xấu, họ vứt đi cái con số đó, họ không publish nữa. Rồi con số xuất nhập cảng, xuất siêu đó là trong tháng rồi đó là xuất cảng giảm đi 30-mấy%, là nhập cảng giảm đi 14%, và nhập cảng thì giảm đi 12%. Có nghĩa là sao? Hàng hóa bán ra ngoài bớt đi, mà hàng hóa nhập vào cũng bớt đi, có nghĩa người dân không tiêu thụ. Thành ra những cái yếu tố này đó nó làm cho người ta bớt lòng tin, mà kinh tế thị trường lòng tin là rất là quan trọng. Rồi cộng thêm á là Tập Cận Bình không bao giờ chấp nhận là kỹ nghệ tư nhân, bằng cớ là họ siết chặt những cái kỹ nghệ của họ chứ không phải của ai á, những công nghệ cao về technology họ siết chặt, mà họ nói rằng những kỹ nghệ này nó càng sức mạnh càng nhiều thì càng không tuân thủ theo cái chỉ đạo của Politburo, của Đảng Cộng sản. Thành ra tôi nghĩ rằng họ không muốn, mà thật sự ra họ muốn đi nữa thì cũng chỉ có cái giới hạn là đi về hệ thống tư bản của thời xưa. Và họ không làm được là tại Tập Cận Bình là người duy nhất có quyền toàn quốc của Trung Quốc, không có một tiếng nói nào khác nữa cả. Còn về tung tiền ra xài như là 2008 mà nó vỡ nợ tới bây giờ đó, thì họ con bài được đánh phé nó hết rồi, không có xài con bài nó được nữa. Rồi họ kích thích kinh tế, họ giảm tiền lãi để cho người dân tiêu thụ, càng giảm tiền lãi người ta càng tiết kiệm, vì người ta thấy đây là có thể là một tín hiệu là nguy hiểm đến nơi. Rồi xuất cảng thì nhu cầu giảm đi, ở bên Âu Châu bây giờ họ thứ nhất là nặng lạm phát, họ cũng không tiêu xài nhiều, Hoa Kỳ cũng tiêu xài nhiều, mà họ lại tiêu xài những quốc gia khác. Thành ra cả hai yếu tố, họ không muốn làm và cũng không biết làm gì cả, thưa quý vị.
Dạ vâng à, vậy Trung Cộng có chọn cái thời điểm nào để mà tấn công Đài Loan hay không? Hay bây giờ hoặc là 5 năm nữa, và không biết rằng là hậu quả kinh tế sẽ ra sao, thưa giáo sư?
Vâng, chiến tranh nào cũng vậy. Nếu mình nhìn vào đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến, tự nhiên là có những lý tưởng, những này nọ, nhưng mà nó vẫn chung quy trở về là yếu tố căn bản là kinh tế. Và chiến tranh mà có thể kéo dài được là phải có sự hậu thuẫn của kinh tế. Thành ra mình thấy rõ chiến tranh Việt Nam, tại sao cuối cùng là phải vì Việt Nam Cộng Hòa tùy thuộc vào viện trợ, không phải là quân sự không mà kinh tế của Hoa Kỳ. Một quốc gia như Nam Hàn đánh Cộng sản Bắc Hàn, nhưng mà họ một phần nào họ tự lực tự cường về kinh tế. Như là bây giờ mình vào Ukraine cũng vậy. Ukraine mà nếu không tự lực tự cường về kinh tế, quốc tế có hay là Hoa Kỳ có thể giúp về quân sự, nhưng mà nếu mà phải ngửa tay ra xin về kinh tế thì không kéo dài được. Trung Quốc đang cái ngưỡng cửa này. Kinh tế họ đủ mạnh, tiền tệ họ đủ mạnh, và rõ ràng Trung Tập Cận Bình trong 30 bài diễn văn trong 3 năm gần đây đó, một bài diễn văn nào cũng kêu gọi người dân hãy sẵn sàng hy sinh và sẵn sàng cho chiến tranh. Thì mình hiểu là cái chiều hướng ông như thế nào. Và những hệ thống ngân hàng của ông cũng vậy, ra lệnh là những ngân hàng phải sẵn sàng để chống đối với là một sức chế tài khổng lồ của thế giới. Tại sao họ lại sẵn sàng? Chỉ trừ khi là họ định tấn công Đài Loan và bị phong tỏa thôi. Họ đã chuẩn bị cả 2 năm nay rồi. Rồi họ dự trữ dầu hỏa, dầu ở bên Trung Quốc. Cái nhất dự trữ dầu hỏa gần đây dĩ nhiên là họ mua rất là rẻ của Nga, nhưng mà dự trữ của họ gấp 3 lần của Hoa Kỳ, gọi là dự trữ dầu hỏa về chiến lược chiến phòng của Hoa Kỳ đó. Rồi họ xây những cái nhà thương giả chiến ở gần bờ biển, ven biển của Đài Loan. Là tại sao? Thì họ nghĩ rằng chiến tranh có thể bị quả tiễn, họ xây những nhà thương giả chiến ở đó. Nhưng mọi điều cho thấy là Tập Cận Bình sẵn sàng chiến tranh, nhưng mà có dám hay không? Đó là câu hỏi ngàn vàng. Bây giờ ưu khuyết điểm. Tập Cận Bình kinh tế đang trì trệ như vậy, mà bị một cái sức phong tỏa và toàn diện. Mà Hoa Kỳ nếu thật sự ra làm toàn diện đó, dùng cơ quan Fed đó, và tối đa đó, thì sẽ sụp liền lập tức. Ví dụ như trong phi cơ C-919 mà Trung Quốc mới vừa ra đời để mà thay thế Boeing và Airbus đó, là sẽ sụp sẽ sụp tiệm lại liền lập tức. Bao nhiêu kỹ nghệ của Trung Quốc và đang bị phong tỏa về chip. Rồi vấn đề đây á, là thời gian. Đây là cái thời gian mà họ có thể thành công nếu họ nghĩ rằng Hoa Kỳ và Âu Châu đang bị gọi là chi phối bởi chiến tranh ở bên Nga và Ukraine, và đạn dược hay là vũ khí cũng đang cạn kiệt. Nhưng mà cái khả năng của đệ thất hạm đội của Hoa Kỳ bảo vệ Đài Loan, và Tổng thống Biden đã 2-3 lần nói rồi, xong rồi Tổng Bạch Đốc lại xoa dịu lại nói rằng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu mà chiến tranh. Đệ thất hạm đội của Hoa Kỳ đủ để mà chống đối của Trung Quốc, họ có dám đương đầu hay không? Mặc dầu có bị chi phối bên Trung Quốc, nhưng mà nếu họ để thời gian 5 năm nữa, thì 5 năm nữa là như thế nào? Là họ sẵn sàng những cái cuộc nổ bộ chuẩn bị kỹ hơn, kinh tế họ vẫn chảy lời hơn thì họ tấn công. Nhưng mà trong cái thời gian 5 năm đó, thì chúng ta thấy rõ hiện tại Hoa Kỳ, Âu Châu, Nhật Bản bao nhiêu đã gửi tàu chiến để thao diễn ở bên Biển Đông. 20 mấy quốc gia đều tham dự cái thao chiến và thấy rõ ràng là họ sẵn sàng để mà giúp Đài Loan. Thật sự trong thế giới chẳng yêu thương gì Đài Loan cả, họ chỉ yêu thương những cái ship, những cái chất bán dẫn semiconductor của Đài Loan mà thôi, TSMC. Mà ngay cả Trung Quốc tùy thuộc vào chất bán dẫn của TSMC rất nhiều. Thành ra, vấn đề đây là thời gian. Chờ đợi thì về quân sự đó, nhất là Nhật Bản càng ngày càng cương quyết hơn Úc và Nam Hàn và nhiều quốc gia khác, thì họ sẽ chuẩn bị sẵn sàng hơn để đối phó. Nhưng mà về kinh tế thì hiện tại Trung Quốc lại không sẵn sàng vì kinh tế đang bị eo hẹp, mà nếu vậy sẽ bị suy sụp hơn nữa. Cái vấn đề đây đó là con bài phé ai dám làm như thế nào. Câu nói hỏi đó chỉ chờ đợi mà thôi. Nhưng mà cái hậu quả kinh tế và phong tỏa nó sẽ vô lường. Vì kỹ nghệ ship mà ví dụ TSMC bị một cái bom nguyên tử hay gì đó mà tàn phá, thì gây ra kỹ nghệ của thế giới đi vào suy thoái chắc chắn rồi. Tại vì trên 80% những công nghệ tối cao của semiconductor là từ TSMC. Và những công nghệ semiconductor ship thấp thì có đầy hết à. Nhưng mà tối cao là từ TSMC. Và Trung Cộng tùy thuộc vào TSMC và Hoa Kỳ cũng tùy thuộc, thế giới tùy thuộc. Đó là lý do mà thế giới cương quyết bảo vệ. Thành ra, cái câu hỏi là bây giờ hay 5 năm nữa, nó có nhiều yếu tố về kinh tế, về chiến lược này nọ, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn GOC rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin cảm ơn quý thính giả đã thường xuyên theo dõi chương trình. Và cũng nhân cuối tuần này là ngày lễ lao động, Long Weekend. Xin kính chúc tất cả quý thính giả, quý vị, giáo sư cùng gia đình và Nam Phương cùng gia đình một tuần lễ thật là an vui và hạnh phúc. Xin hẹn với tất cả quý vị vào chương trình lần tới.
Dạ vâng.